Chương 9. Ôm ấp cơn giận bằng chánh niệm. Những nút thắt của sân hận.
Trong tâm thức chúng ta có những khối của niềm đau, của sân hận và của bực bội, gọi là nội kết. Chúng cũng được gọi là những nút thắt, dây quấn, phiền trược, bởi vì chúng trói buộc, không cho ta được tự do. Khi một người nào đó thóa mạ hay đối xử không tử tế với ta, thì trong ta sẽ có nội kết. Nếu ta không biết cách tháo gỡ, thì nội kết sẽ lưu lại rất lâu. Sau đó nếu có ai lại đối xử không tử tế với ta như vậy, thì nội kết đó sẽ lớn thêm. Nội kết hay những khối đau nhất có năng lực thúc đẩy, ép buộc ta trong khi hành xử. Lâu ngày, nội kết càng trở nên khó chuyển hóa, khó tháo gỡ và chúng ta bị mắc kẹt. Tiếng Sanskrit của danh từ nội kết là Samyojana, có nghĩa là kết tinh, đóng cục. Tất cả chúng ta đều có nội kết cần được chăm sóc. Chính nhờ thiền tập mà ta tháo gỡ được nội kết và đạt được sự chuyển hóa và chữa trị. Không phải nội kết nào cũng khó chịu. Có những nội kết êm ái, nhưng nội kết êm ái cũng có thể gây nên đau khổ đấy. Khi thấy, nghe hoặc thưởng thức những gì ta ưa thích, sự ưa thích đó sẽ có thể trở thành một nội kết. Bởi khi những gì ta ưa thích không còn nữa, ta sẽ thèm, nhớ và đi tìm. Ta để ra nhiều thì giờ và tâm lực để tìm hưởng lại những khoái lạc đó. Càng ngày ta càng khao khát, ta sẽ bị sức mạnh của nội kết thúc đẩy, chế ngự, khiến ta không còn tự do. Khoái lạc trong khi hút cần sa hay uống rượu sẽ tạo nên nội kết trong thân cũng như trong tâm và rất khó giải trừ. Hãy nhớ rằng tình yêu là một nội kết rất lớn. Khi yêu, bạn chỉ nghĩ đến người mình yêu. Bạn không còn tự do. Bạn không làm được gì hết, không học bài nổi, không làm việc được, không thể thưởng thức một cảnh mặt trời huy hoàng hay một cảnh đẹp thiên nhiên. Bạn chỉ nghĩ tới đối tượng tình yêu của mình. Vì vậy chúng ta nói tới tình yêu như là một tai nạn, như khi bị té vậy. Khi yêu thì bạn mất thăng bằng, cho nên bạn bị té vì yêu. Falling in love. Bởi vậy tình yêu có thể là một nội kết đấy. Êm ái hay không êm ái, cả hai thứ nội kết đều làm cho ta mất tự do. Vì vậy ta phải cẩn thận bảo vệ thân tâm để cho nội kết không thể phát sinh. Ma túy, rượu, thuốc lá tạo nên nội kết trong thân. Sân hận, thèm khát, ganh tị, thất vọng tạo nên nội kết trong tâm.
Sự tập dượt hung hãn.
Sân hận là một nội kết vì nó gây đau khổ, cho nên ta phải tìm mọi cách để diệt trừ. Các nhà tâm lý trị liệu thích dùng câu tống nó ra khỏi cơ thể, getting it out of your system. Và họ nói tới phương pháp xả hơi, venting, cũng như xả hơi khói ra khỏi nhà bếp. Một vài nhà tâm lý trị liệu nói rằng khi năng lượng của sân hận nổi dậy trong ta thì ta phải xả nó đi bằng cách đấm vào gối hay đá vào một cái gì hay đi vô rừng mà la hét to lên. Khi còn nhỏ chúng ta không được phép chửi thề vì chửi thề có thể xúc phạm làm mất lòng người khác. Vậy thì khi tức giận chúng ta hãy đi vào rừng hay một nơi vắng vẻ để hét lên những tiếng chửi thề mà xả ra những nỗi bực bội trong lòng mình. Đây cũng là một kiểu xả hơi. Những người sử dụng cách xả hơi sân hận như vậy, đấm gối, la hét, thật ra là đang tập dợt sân hận đấy. Họ tự tạo cho mình một tập khí nguy hiểm. Họ luyện tập tính hung hãn. Trái lại, chúng ta thì chế tác chánh niệm và ôm ấp chăm sóc sân hận mỗi khi nó phát khởi.
Nâng niu tâm sân hận.
Chánh niệm không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt vọng. Chánh niệm chỉ có đó để nhận diện. Chánh niệm về một cái gì là nhận diện sự có mặt của cái đó trong hiện tại. Chánh niệm là khả năng biết được những gì đang xảy ra trong hiện tại. Thở vào, tôi biết sân hận phát khởi trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với sân hận của tôi. Đây không phải là đàn áp hay đánh phá, đây chỉ là nhận diện. Mỗi khi ta đã nhận diện được sân hận thì ta sẽ ôm ấp nó với tất cả tỉnh thức nâng niu. Khi trong phòng bị lạnh thì bạn mở lò sưởi và lò sưởi sẽ phát hơi nóng. Khí lạnh trong phòng không cần phải đi ra khỏi phòng thì phòng mới ấm lên được. Hơi lạnh được hơi nóng bao trùm sẽ dần dần ấm lên. Không có chuyện tranh đấu giữa hơi lạnh và hơi nóng. Thực tập chăm sóc cơn giận cũng như vậy đấy. Chánh niệm nhận diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. Chánh niệm cũng như một người anh cả vậy. Anh cả không đàn áp đứa em đang đau khổ. Chánh niệm chỉ nói, em ơi, có anh giúp em đây. Và rồi bạn ôm đứa em của bạn vào lòng, an ủi, dỗ về. Đây chính là sự thực tập của chúng ta. Hãy tưởng tượng một bà mẹ giận đứa con thơ của mình và đánh con. Người mẹ ấy không biết rằng mẹ với con là một. Ta là mẹ cơn giận của ta, và ta phải chăm sóc cơn giận như con mình, chứ không phải đánh đập nó. Cơn giận của ta chính là ta đấy. Thiền tập không có nghĩa là đánh phá. Trong truyền thống đạo Bụt, thiền tập là phép thực tập ôm ấp và chuyển hóa, chứ không phải đánh phá.
Sử dụng sân hận, sử dụng khổ đau.
Muốn trồng cây giác ngộ, chúng ta phải sử dụng đau khổ, phiền muộn trong ta. Cũng giống như trồng hoa sen vậy. Hoa sen không thể trồng trên đá, phải có bùn mới trồng được. Hành giả thiền tập không kỳ thị hay gạt bỏ nội kết của mình. Chúng ta không tự biến thành một bãi chiến trường. Ở đó cái thiện đánh nhau với cái ác. Ta chăm sóc phiền não sân hận ganh tị với tất cả nâng niu nhẹ nhàng. Khi cơn giận khởi dậy, ta phải bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm ngay tức khắc. Thở vào, tôi biết cơn giận có trong tôi. Thở ra, tôi đang chăm sóc cơn giận của tôi. Phải làm như một bà mẹ vậy. Thở vào, tôi biết con tôi đang khóc. Thở ra, tôi chăm sóc con tôi. Đây là thực tập từ bi đấy. Nếu bạn không biết chăm sóc chính mình với tâm từ bi, thì làm sao bạn có thể chăm sóc người khác với tâm từ bi được? Khi cơn giận khởi dậy, hãy tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Ta tiếp tục ôm ấp nâng niu năng lượng của cơn giận trong ta. Cơn giận có thể sẽ kéo dài một thời gian, nhưng ta sẽ được an toàn bởi vì Bụt đang có mặt trong ta giúp ta chăm sóc cơn giận. Năng lượng chánh niệm là năng lượng của Bụt. Khi thực tập hơi thở chánh niệm và ôm ấp cơn giận là ta đang được Bụt bảo hộ đấy. Không có gì để nghi ngờ cả. Bụt đang ôm ấp ta và cơn giận của ta trong từ bi vô lượng.
Sự trao truyền và tiếp nhận năng lượng chánh niệm.
Khi giận hay tuyệt vọng, ta thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Năng lượng này sẽ giúp ta nhận diện và ôm ấp niềm đau nỗi khổ. Nếu năng lượng của ta không được mạnh lắm, thì ta có thể mời một sư anh hay một sư chị hoặc bạn bè mình cùng ngồi, cùng thở, cùng đi để nâng đỡ ta bằng năng lượng chánh niệm của chính họ. Thực tập chánh niệm không phải là tự mình làm lấy tất cả. Ta có thể thực tập với sự nâng đỡ của bạn bè. Năng lượng của tăng thân có thể giúp ta khi cảm xúc trong ta quá mạnh. Ta cũng có thể giúp người khác bằng năng lượng chánh niệm của ta khi họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Khi con ta đang bị chìm lấp trong cảm xúc mạnh, chúng ta có thể cầm tay mà nói rằng: "Con ơi, thở đi con, thở vào, thở ra với cha hay với mẹ đây." Ta cũng có thể rủ con đi thiền hành, nắm nhẹ tay con để giúp nó lắng dịu theo từng bước chân. Khi bạn cho con mình một ít năng lượng của chánh niệm, thì con bạn có thể dịu xuống mau chóng và có thể ôm ấp cảm xúc của nó. Nhận diện, ôm ấp, làm nhẹ khổ đau do sân hận gây nên. Công năng thứ nhất của chánh niệm là nhận diện, chứ không phải đánh phá. Thở vào, tôi biết rằng cơn giận có trong tôi. Xin chào em bé sân hận. Rồi thở ra, tôi sẽ chăm sóc em hết lòng. Khi bạn đã nhận diện cơn giận, bạn sẽ ôm ấp nó. Đây là công năng thứ hai của chánh niệm. Đây là một thực tập rất dễ chịu. Thay vì đánh phá, bạn chăm sóc cảm xúc của mình. Nếu bạn biết cách chăm sóc cơn giận, thì sẽ có sự thay đổi đấy. Chúng ta đã nói nhiều lần là khi nấu một nồi khoai, phải đậy nắp lại, đun cho nước sôi và đợi ít nhất là 20 phút cho khoai chín. Cơn giận của bạn cũng như củ khoai vậy. Khoai sống thì không thể nào ăn được. Và chánh niệm cũng như lửa nấu khoai vậy. Một vài phút đầu khi bạn nhận diện và ôm ấp cơn giận cũng đã có kết quả rồi, đã được dời bớt phần nào rồi. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng bạn không còn đau khổ nhiều, bởi vì bạn đã biết cách chăm sóc em bé sân hận của bạn. Đó là công năng thứ ba của chánh niệm, công năng làm vơi nhẹ. Cơn giận có đó nhưng đang được chăm sóc, tình thế không còn hỗn loạn nữa, em bé không còn bị để cho khóc la một mình. Ba mẹ đã có đó để săn sóc em và tình trạng đã trở nên ổn định. Hãy thắp sáng chánh niệm. Vậy thì ba mẹ đó là ai? Ba mẹ đó là Bụt tự thân, Bụt trong ta. Khả năng chánh niệm, hiểu biết, thương yêu và chăm sóc là Bụt ở trong mỗi chúng ta. Mỗi khi ta chế tác chánh niệm là Bụt trong ta đã trở thành có thật. Đã có Bụt trong ta thì ta không có gì mà lo lắng nữa. Nếu biết cách giữ cho Bụt tự thân luôn có mặt thì mọi sự đều êm đẹp. Điều quan trọng là biết được rằng ta luôn có Bụt trong ta. Ngay cả khi ta giận, tuyệt vọng hay ác độc thì Bụt vẫn có trong ta đấy. Nghĩa là ta có sẵn khả năng chánh niệm, hiểu biết và thương yêu. Chúng ta cần thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để có thể tiếp xúc với Bụt trong ta. Khi bạn tiếp xúc với hạt giống chánh niệm trong ý thức thì Bụt sẽ phát triển trong vùng ý thức của bạn và ôm ấp sân hận của bạn. Bạn không phải lo, chỉ cần tiếp tục thực tập hơi thở, bước chân chánh niệm để làm hiển lộ Bụt trong tâm, rồi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Bụt nhận diện, ôm ấp, xoa dịu và Bụt nhìn sâu vào bản chất của cơn giận. Bụt hiểu biết và sự hiểu biết đó sẽ đem lại chuyển hóa. Năng lượng của chánh niệm chứa cả năng lượng của định và năng lượng của tuệ. Định giúp ta chú tâm vào một sự việc mà thôi, Nhờ có định mà ta có thể quán chiếu sâu sắc hơn. Nhờ đó ta có thể chứng ngộ tuệ giác. Tuệ giác luôn luôn có khả năng giải thoát. Nếu chánh niệm có mặt và nếu ta giữ cho chánh niệm có mặt lâu thì định cũng sẽ có mặt. Nếu ta giữ cho định bền vững thì tuệ giác sẽ phát sinh. Vậy thì chánh niệm nhận diện, ôm ấp và làm vơi nhẹ. Chánh niệm giúp ta nhìn sâu để có tuệ giác. Tuệ giác có công năng giải thoát, đem lại tự do và chuyển hóa. Đây là phép thực tập chăm sóc sân hận của Đạo Bụt. Nhà hầm và phòng khách. Bây giờ chúng ta hãy lấy căn nhà của chúng ta để ví dụ với tâm thức. Ta có thể phân biệt hai phần, nhà hầm, basement, là phần tàng thức, và phòng khách là phần ý thức. Nội kết như sân hận chẳng hạn nằm ở dưới tàng thức, nhà hầm, dưới dạng những hạt giống. Hạt giống sân hận khi được tiếp xúc bằng nghe, thấy, suy tư sẽ hiện lên trên phần ý thức, phòng khách. Hạt giống sân hận xuất hiện như một vùng năng lượng và làm cho không khí trong phòng khách trở nên nặng nề, khó chịu và chúng ta đau khổ. Khi sân hận xuất hiện, hành giả liền lập tức mời năng lượng của chánh niệm cùng lên bằng cách thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm để tạo ra một vùng năng lượng thứ hai, năng lượng của chánh niệm. Cho nên thực tập hơi thở, bước chân trong chánh niệm, thực tập làm các công việc hàng ngày trong chánh niệm là vô cùng quan trọng. Như vậy, khi năng lượng tiêu cực xuất hiện thì ta sẽ biết cách chế tác năng lượng chánh niệm để ôm ấp chăm sóc năng lượng tiêu cực ấy. Tâm thức cũng cần được lưu thông. Cơ thể của ta chứa nhiều độc tố lắm. Nếu máu huyết không lưu thông, độc tố sẽ tích tụ. Các độc tố ấy phải được thải ra ngoài, nếu không thì sinh bệnh. Xoa bóp là một trong những phương pháp giúp cho máu huyết lưu thông. Khi máu huyết lưu thông thì gan, thận hay phổi sẽ được nuôi dưỡng và có khả năng đào thải độc tố. Vì vậy giữ cho máu huyết lưu thông là rất quan trọng. Khi một nơi trong cơ thể có độc tố ứ động thì sờ vào đâu ta cũng sẽ thấy đau. Trường hợp của nội kết cũng như vậy đấy. Khi tiếp xúc với nội kết đau buồn, ta cảm thấy đau nhức trong tâm. Nỗi khổ niềm đau, nỗi buồn phiền tuyệt vọng là những khối độc tố trong tâm thức. Phải thực tập chánh niệm để có thể ôm ấp và chuyển hóa những khối độc tố đó. Khi ôm ấp nỗi khổ niềm đau bằng năng lượng của chánh niệm chính là xoa bóp, không phải là xoa bóp thân mà là xoa bóp tâm. Tâm thức chúng ta có thể là đang trong một tình trạng thiếu lưu thông. Khi máu huyết vận hành không lưu thông thì thân ta bị bệnh, khi tâm thức vận hành không lưu thông thì tâm thần ta cũng bị bệnh. Chánh niệm là năng lượng kích thích và thúc đẩy lưu thông để giải tỏa những khối đau nhức trong tâm. Chiếm đầy phòng khách. Những khối đau nhức, buồn khổ, sân hận và tuyệt vọng luôn tìm cách đi lên phần ý thức, phòng khách, bởi vì chúng đã lớn mạnh và mong được ta chú ý. Chúng muốn xuất hiện, nhưng ta thì không muốn đau khổ vì sự có mặt của chúng. Ta tìm cách chặn đứng, ta muốn chúng cứ ở mãi dưới nhà hầm đi. Vì không muốn đối diện với nội kết, cho nên ta có thói quen là mời những người khách khác vào chiếm đầy phòng khách. Nhưng nếu ta rỗi rảnh 5-10 phút, không có chuyện gì để làm, thì nội kết lại nhảy lên phòng khách gây lộn xộn. Để tránh tình trạng đó, ta đọc sách, xem tivi, đi dạo phố, làm bất cứ điều gì để chiếm lấp phòng khách. Bởi vì khi phòng khách chật kín thì nội kết khó chịu, không chen lên được. Tất cả mọi tâm hành đều cần được vận hành lưu thông, nhưng ta không muốn chúng đi lên dùng ý thức vì ta không muốn đau khổ. Ta nhốt chúng lại, ta sợ chúng vì nghĩ rằng nếu mời chúng lên thì ta sẽ khổ sở lắm. Đó là lý do tại sao trong phòng khách của ta đầy khách lạ. Đó là sách vở, báo chí, vô tuyến truyền hình, chuyện trò, để phong tỏa ngăn chặn không cho nội kết xuất hiện. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, tâm thức sẽ không vận hành lưu thông và các triệu chứng của các bệnh tâm thần, của bệnh trầm cảm, depression, sẽ xuất hiện trong tâm cũng như trong thân. Đôi khi ta bị nhức đầu, uống aspirin không bớt, chứng nhức đầu đó có thể là do tâm thần gây nên. Đôi khi ta bị dị ứng, chứng dị ứng cũng có thể do tâm thần gây nên đấy. Ta uống toa thuốc của bác sĩ và như thế chỉ tiếp tục đè nén nội kết mà thôi, và tâm thần ta càng ngày càng thêm bệnh hoạn. Đón tiếp thân mật những người khách bất đắc dĩ. Khi ta chấm dứt phong tỏa những khối nội kết của nỗi khổ niềm đau và để chúng đi lên dùng ý thức, thì ta phải chấp nhận ít nhiều đau khổ. Không có cách gì tránh khỏi cả. Vì vậy mà Bụt đã dạy rằng ta phải học cách ôm ấp những nỗi khổ đó. Đây là lý do tại sao thực tập chánh niệm rất quan trọng. Bạn chế tác một nguồn năng lượng tích cực để có thể nhận diện, ôm ấp, chăm sóc năng lượng tiêu cực của nội kết. Bởi vì Bụt có mặt trong ta dưới hình thức của năng lượng chánh niệm, cho nên ta mời Bụt giúp ta ôm ấp nội kết. Nếu những nội kết không xuất hiện lên dùng ý thức thì ta cũng phải gượng ép mà mời chúng lên. Sau một thời gian được ôm ấp, chúng sẽ trở về nhà dưới dạng những hạt giống. Ví dụ như Bụt nói rằng tất cả chúng ta đều có hạt giống của lo sợ, nhưng phần đông chúng ta đè nén và giấu kín chúng. Để giúp chúng ta nhận diện, ôm ấp và nhìn sâu vào những hạt giống lo sợ, Bụt dạy phương pháp thực tập năm quán như sau. Thế nào tôi cũng phải già nua. Tôi không thể nào tránh thoát được sự già nua. Thế nào tôi cũng phải bệnh. Tôi không thể nào tránh thoát được cái bệnh. Thế nào tôi cũng phải chết. Tôi không thể nào tránh thoát được cái chết. Những người mà tôi thương yêu và tất cả những gì tôi quý trọng hôm nay, một mai này tôi đều phải xa lìa và buông bỏ. Tôi không thể nào tránh thoát được giờ phút xa lìa và buông bỏ ấy. Tôi là kẻ thừa tự những nghiệp quả do thân, miệng và ý của tôi tạo nên, và những nghiệp quả ấy là cái duy nhất tôi có thể đem theo sau này. Mỗi ngày chúng ta thực tập như thế, phải dành thì giờ để quán chiếu từng điều trên trong khi theo dõi hơi thở. Thực tập năm quán như thế thì hạt giống lo sợ có cơ hội lưu chuyển. Chúng ta mời chúng lên, nhận diện và ôm ấp, rồi sau đó chúng sẽ trở về lại tàn thức và sẽ nhỏ bớt, yếu bớt. Mời hạt giống lo sợ lên để ôm ấp nhận diện như vậy giúp ta chăm sóc sân hận dễ dàng hơn đấy. Lo sợ đưa đến sân hận. Khi lo sợ ta sẽ bất an, và bất an làm cho sân hận dễ phát sinh. Lo sợ là do vô minh, và vô minh cũng chính là gốc rễ của sân hận. Mỗi khi ta tắm gội nội kết bằng chánh niệm thì nội kết sẽ nhẹ đi và bớt nguy hiểm. Vậy thì hãy để cho sân hận, tuyệt vọng, lo sợ tắm gội trong chánh niệm mỗi ngày. Đó là cách thực tập của chúng ta. Các hạt giống của sân hận, tuyệt vọng, lo sợ sẽ gây phiền não, khổ đau nếu chánh niệm không cùng có mặt. Nhưng nếu ta biết chế tác năng lượng chánh niệm, thì khi mời các nội kết lên dùng ý thức để ôm ấp, thì đó là một thực tập có khả năng chữa trị rất lớn. Nếu mỗi ngày ta đem các nội kết lên dùng ý thức, phòng khách để quán chiếu rồi đưa chúng xuống tàng thức, nhà hầm trở lại là ta tạo ra một sự lưu thông trong tâm thức. Sau vài ngày hay vài tuần lễ thực tập như thế, các triệu chứng thần kinh hỗn loạn sẽ suy giảm. Như vậy, chánh niệm làm công việc xoa bóp nội kết và các khối đau nhức trong tâm. Chúng ta phải giúp chúng vận chuyển lưu thông. Điều này có thể làm được khi ta không e sợ nội kết nữa. Khi đó, ta có thể ôm ấp và chuyển hóa nội kết bằng năng lượng chánh niệm. Chương 10. Hơi thở chánh niệm. Thở để chăm sóc cơn giận. Khi năng lượng của sân hận, ghen ghét hay tuyệt vọng xuất hiện thì ta phải biết cách xử lý. Nếu không, ta sẽ bị những cảm xúc ấy tràn ngập và sẽ đau khổ vô cùng. Hơi thở chánh niệm là một pháp môn thực tập giúp ta chăm sóc cảm xúc của mình. Trước hết, phải biết rằng muốn chăm sóc cảm xúc thì phải biết chăm sóc cơ thể. Khi ý thức hơi thở vào ra, ta sẽ ý thức cơ thể. Thở vào, tôi ý thức toàn thân tôi. Thở ra, tôi ý thức toàn thân tôi. Hãy trở về với cơ thể, ôm ấp cơ thể bằng năng lượng chánh niệm do hơi thở chánh niệm chế tác. Trong cuộc sống hàng ngày, vì bận rộn công việc mà ta quên mất rằng cơ thể rất quan trọng cho ta. Cơ thể ta có thể là đang đau nhức, đang bị bệnh. Ta phải biết trở về để ôm ấp nâng niu cơ thể ta bằng chánh niệm, như một bà mẹ ôm ấp em bé. Sau khi ôm ấp toàn thân, ta sẽ lần lượt ôm ấp từng bộ phận trong cơ thể: mắt, mũi, phổi, tim, gan, thận, vân vân. Thực tập buông thư toàn thân để chăm sóc và chữa trị cơn giận. Tư thế tốt nhất để thực tập buông thư toàn thân là tư thế nằm. Trước hết, ta tập trung chú ý vào một phần của cơ thể, ví dụ như trái tim. Khi thở vào, ta ý thức tim ta. Khi thở ra, ta mỉm cười với tim ta. Ta gửi đến tim ta thương yêu trìu mến. Tiếp theo, ta làm cho cơ thể lắng dịu. Thở vào, tôi làm cho toàn thân tôi lắng dịu. Thở ra, tôi làm cho toàn thân tôi lắng dịu. Cơ thể đang căng thẳng, bất an. Hơi thở chánh niệm sẽ giúp cơ thể thư giãn và êm dịu, đồng thời cũng giúp cho tâm thần được thư giãn và êm dịu. Khi hơi thở đã được êm dịu và điều hòa, thì ta tiếp tục hơi thở như thế và hướng sự chú ý vào các phần khác trong cơ thể, lần lượt từ đầu đến chân. Như thế có thể mất gần nửa giờ. Đây là một cách bày tỏ thương yêu, lo lắng hiệu quả nhất cho cơ thể. Năng lượng của hơi thở chánh niệm là tia sáng soi rõ từng bộ phận trong cơ thể, cũng như máy quang tuyến, X-quang trong các bệnh viện. Nhưng những tia chiếu ở đây không phải là tia X-quang, mà là những tia chiếu của thương yêu của chánh niệm. Hơi thở là một phần của cơ thể. Khi giận hay lo sợ thì hơi thở ngắn, dồn dập, phẩm chất của hơi thở trở nên yếu kém. Nếu biết sử dụng hơi thở vào ra có ý thức thì chỉ trong vài phút hơi thở sẽ êm dịu, điều hòa và tâm thần cũng trở nên lắng dịu. Thở là một nghệ thuật cũng như thiền tập là một nghệ thuật. Phải thở như thế nào để thân và tâm được điều hòa và không nên dồn ép hơi thở? Chúng ta nên thực tập buông thư toàn thân như thế ít nhất mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ. nên tổ chức để cả gia đình cùng tập chung. Ban đầu thì có thể sử dụng băng cassette hướng dẫn để tập, sau thì tự mình có thể hướng dẫn cho cả nhà cùng tập. Bạn có thể vượt qua cơn bão tố. Có nhiều cách đơn giản để đối trị cảm xúc mạnh. Một cách là thở bằng bụng. Khi có một cảm xúc mạnh như lo sợ hay giận dữ, thì phép thực tập là tập trung chú ý xuống bụng. Khi tập trung chú ý vào phần ý thức là ta đang ở trong nguy hiểm đấy. Bởi vì cảm xúc mạnh cũng như một cơn bão đi ngang qua tâm thức, đứng ở giữa cơn bão, tức là dùng ý thức, rất nguy hiểm cho ta. Vậy mà phần đông chúng ta cứ ở mãi trong phần ý thức để mặc cho cảm xúc tràn ngập. Trái lại, chúng ta nên dồn sự chú ý vào phần gốc ở phía dưới bằng cách tập trung vào hơi thở ý thức, theo dõi sự phồng xẹp của bụng. Chúng ta có thể thực tập như thế trong tư thế ngồi hay tư thế nằm. Khi nhìn một cây cao trong gió bão, ta thấy phần trên của cây bị chao động mạnh, các cành nhỏ xem như có thể bị thổi gãy bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn xuống gốc cây thì khác hẳn, gốc vẫn đứng vững và có thể chịu được cơn bão. Chúng ta cũng như một thân cây vậy, não bộ của chúng ta giống như cái ngọn cây trong cơn bão tố của cảm xúc, vì vậy chúng ta phải tập trung chú ý xuống phần bụng, ngang với lỗ rúng, tức ở chỗ huyệt đan điền. Ta bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm, chỉ chú ý vào hơi thở và sự phồng xẹp của bụng. Đây là một thực tập rất quan trọng vì nó giúp ta thấy rằng cảm xúc tuy có mạnh đấy, nhưng cũng chỉ đến rồi đi, trong chốc lát và không bao giờ kéo dài mãi. Sự thực tập như thế sẽ giúp ta vượt qua được những cơn bão tố của cảm xúc mạnh. Nên nhớ rằng cảm xúc chỉ là một cảm xúc. Cảm xúc đến trong ta một thời gian rồi sẽ biến đi. Vậy thì tại sao ta phải chết vì cảm xúc chứ? Ta không phải chỉ là những cảm xúc. Ta còn có nhiều cái khác hơn cảm xúc. Đây là điều quan trọng cần phải nhớ. Khi có một cảm xúc mạnh, thì hãy tiếp tục thở hơi thở chánh niệm, hướng về huyệt đan điền và luôn luôn nhớ rằng cảm xúc mạnh đó sẽ đi qua. Sau một vài lần thực tập thành công như thế, ta sẽ thêm tin tưởng. Đừng để bị kẹt vào những suy tư và cảm thọ. Hãy đem sự chú ý xuống bụng và thở vào, thở ra. Cơn bão sẽ đi qua. Đừng quá lo sợ. Nhận diện và ôm ấp các tâm hành. Nếu chúng ta ôm ấp cơ thể bằng chánh niệm để làm êm dịu cơ thể, thì với các tâm hành cũng vậy. Thở vào, tôi ý thức tâm hành trong tôi. Thở ra, tôi làm cho tâm hành trong tôi êm dịu. Tâm lý học Đạo Bụt phân biệt 51 tâm hành. Có những tâm hành gọi là bất thiện như tham sân si. Có những tâm hành gọi là thiện như niệm, định, từ, bi, hỷ, xả. Khi một tâm hành thiện như một niềm vui hay một niệm từ bi khởi dậy, ta thở vào, thở ra trong chánh niệm để ý thức niềm vui hay tâm niệm từ bi ấy trong ta. Ôm ấp các tâm hành thiện ấy bằng hơi thở chánh niệm như vậy thì chúng sẽ lớn mạnh lên gấp bội. Hơi thở chánh niệm giúp ta duy trì chúng lâu hơn, ý thức chúng sâu sắc hơn. Vì vậy thực tập ôm ấp các tâm hành thiện trong ta như những niềm vui, hạnh phúc, thương yêu là rất quan trọng vì chúng là những thức ăn nuôi lớn chúng ta. Chúng ta thường nói tới câu thiền duyệt vi thực bởi vì niềm vui của thiền tập, của chánh niệm có tác dụng nuôi dưỡng, nâng đỡ chúng ta như thức ăn bổ dưỡng. Và cũng thế, khi những tâm hành bất thiện như sân hận, ghen ghét khởi dậy, chúng ta phải trở về với tự thân. sử dụng hơi thở chánh niệm để làm êm dịu và ôm ấp chúng như một bà mẹ ôm ấp đứa con đang bị nóng sốt. Thở vào, tôi làm cho tâm hành trong tôi êm dịu. Thở ra, tôi làm cho tâm hành trong tôi êm dịu. Hạt giống sân hận và hạt giống từ bi. Chúng ta thường nói tới tâm thức như là một thửa đất. Tất cả các loại hạt giống, tâm hành đều được chôn vùi trong mảnh đất đó, gọi là tàn thức, store consciousness. Các tâm hành sinh ra và phát khởi trong phần ý thức, sau một thời gian sẽ lắng xuống phần tàn thức dưới hình thái hạt giống. Tâm từ bi cũng có sẵn trong tàn thức dưới hình thái hạt giống. Khi ta tiếp xúc hay tưới tẩm một hạt giống thì nó sẽ phát triển lên phần ý thức. Nếu hạt giống tích cực được tưới tẩm thì ta sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nếu hạt giống tiêu cực được tưới tẩm và phát triển thì ta sẽ cảm thấy khổ đau. Khi niềm vui hay nỗi khổ còn vùi lấp trong tàn thức thì chúng là những hạt giống. Nhưng khi chúng xuất hiện lên phần ý thức thì ta gọi chúng là tâm hành. Chúng ta phải nhận diện tâm sân hận dưới cả hai hình thái, hạt giống ở dưới phần tàn thức và tâm hành ở trên phần ý thức. Hãy nhớ rằng tâm hành là một dùng năng lượng xuất hiện trên vùng ý thức. Và khi cơn giận của chúng ta chưa xuất hiện, nó vẫn có mặt trong tàn thức dưới dạng một hạt giống. Ai cũng có hạt giống của sân hận trong mình cả. Khi hạt giống đó chưa xuất hiện thì chúng ta không cảm thấy giận. Chúng ta cảm thấy mát mẻ, tươi vui, dễ thương lắm. Chúng ta cười nói tự nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong ta không có sân hận đâu. Sân hận chưa xuất hiện mà thôi, nhưng nó luôn luôn có đó trong tàn thức của ta. Khi có một ai chạm vào hạt giống sân hận hay tưới tẩm bằng hành động, lời nói, thì sân hận sẽ xuất hiện lên phòng khách rất nhanh. Một hành giả thiền tập giỏi không phải là một người không còn giận hay không còn khổ đau. Chuyện này không thể có được đâu. Mà một hành giả thiền tập giỏi là một người biết cách chăm sóc sân hận và đau khổ ngay khi chúng xuất hiện. Người không thực tập sẽ không biết xử lý năng lượng sân hận khi nó xuất hiện và dễ bị cơn giận tràn ngập. Nếu bạn thực tập nếp sống chánh niệm thì bạn không bao giờ để cho sân hận tràn ngập cả. Bạn sẽ mời hạt giống chánh niệm lên để chăm sóc cơn giận. Hơi thở chánh niệm và bước đi chánh niệm sẽ giúp bạn làm việc đó. Tập khí và hơi thở chánh niệm. Tất cả chúng ta đều có tập khí. Chúng ta có đủ thông minh để biết rằng nếu hành xử theo tập khí thì sẽ gây đổ vỡ. Tuy biết vậy mà khi giận chúng ta vẫn nói năng theo tập khí, hành động theo tập khí đến nỗi gây biết bao đau khổ trong liên hệ với người khác, rồi sau đó lại hối tiếc và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ mình nói năng hành động như thế nữa. Mặc dù chúng ta đã rất thành thật, nhưng rồi khi giận, chúng ta lại nói năng y như cũ, hành động y như cũ, rồi sau đó lại gây đổ vỡ như ngày nào. Thông minh, kiến thức không giúp ta thay đổi được tập khí, chỉ có thực tập nhận diện ôm ấp và chuyển hóa mới giúp được. Bởi vậy, Bụt dạy ta nên thực tập hơi thở chánh niệm để nhận diện và chăm sóc tập khí ngay khi nó vừa xuất hiện. Nếu biết ôm ấp năng lượng tập khí bằng năng lượng chánh niệm thì ta sẽ không phạm lỗi lầm và sẽ được an toàn. Có một thanh niên Mỹ đến tu tập tại làng Mai. Trong 3 tuần lễ, anh ta thực tập tinh chuyên và đi đứng khá vững chãi. Một ngày nọ, anh được giao cho nhiệm vụ ra chợ mua sắm thực phẩm cho ngày lễ tạ ơn. Trong khi mua sắm, anh chợt để ý rằng anh hấp tấp, hối hả, chỉ muốn mua sắm cho nhanh rồi trở về. Đây là lần đầu tiên kể từ 3 tuần lễ vừa qua, anh ta cảm thấy mình hấp tấp hối hả như vậy. Khi ở làng Mai, anh tu tập có tăng thân vững chãi bao quanh. Nhờ năng lượng của tăng thân mà tập khí hấp tấp hối hả nơi anh không có cơ hội xuất hiện. Nhưng hôm nay, anh chỉ có một mình, không có năng lượng của tăng thân bảo hộ, cho nên năng lượng của tập khí xuất hiện tức thì. Ngay lập tức, anh nhận diện được tập khí một cách nhanh chóng và ý thức rằng tập khí này là do mẹ anh ta trao truyền. Mẹ anh luôn luôn hấp tấp, bất cứ chuyện gì cũng muốn làm cho thật nhanh. Thấy được như vậy, anh trở về với hơi thở chánh niệm và nói thầm: "Hello, Mom, con biết mẹ đang có đây rồi." Ngay sau đó tập khí hấp tấp biến mất nhanh chóng. Anh đã nhận diện tập khí và đã ôm ấp nó bằng năng lượng chánh niệm và đã có thể chuyển hóa được nó. Anh đã phục hồi được bình an và vững chãi mà anh có được trước khi ra chợ. Anh biết rằng anh thành công được như vậy là nhờ anh đã có thực tập tại làng Mai. Tất cả chúng ta đều có thể làm được như thế. Mỗi khi tập khí phát khởi, chúng ta chỉ cần nhận diện, gọi đúng tên nó. Chúng ta thở trong chánh niệm và nói: "Hello, tập khí ghen ghét của ta ơi! Hello, tập khí lo lắng của ta ơi! Hello, tập khí bực bội, giận hờn của ta ơi! Ta biết ngươi có đó, ta sẽ chăm sóc, ôm ấp ngươi với tất cả chánh niệm của ta." Rồi thở vào, ta nhận diện tập khí của ta. Thở ra, ta mỉm cười. Làm như thế thì tập khí không còn chế ngự ta được nữa. Ta được an toàn. Ta đã tự giải thoát. Chương 11: Phục hồi tịnh độ. Sự tạo dựng hạnh phúc là ưu tiên. Thỉnh thoảng trong cuộc đời chúng ta phải quyết định, và đôi khi sự quyết định rất ư khó khăn. Chúng ta bắt buộc phải lựa chọn. Một sự lựa chọn có thể là rất đau lòng. Nhưng nếu ta biết rõ cái gì là quan trọng nhất, cái gì mà ta khao khát nhất cho cuộc sống của ta, thì sự chọn lựa trở nên dễ dàng hơn, ít gây đau khổ hơn. Lấy ví dụ một người muốn xuất gia. Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Nếu sự ước muốn chưa tới một mức 100% thì không nên xuất gia. Phải ước muốn hơn 100% mới được. Khi bạn cho rằng đời sống xuất gia đối với bạn là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, thì sự quyết định sẽ dễ dàng hơn. Tôi có viết 3 cuốn đầu của bộ sách Việt Nam Phật Giáo Sử Luận được độc giả khá hâm mộ. Còn 1 cuốn thứ 4 nữa cần phải viết cho xong. Đây là 1 cuốn sách quan trọng nói về lịch sử Phật giáo Việt Nam từ năm 1964 cho đến bây giờ. Đối với tôi, đây là một dự án rất hào hứng, thích thú. Tôi đã sống trong khoảng thời gian này và đã có được nhiều kinh nghiệm trực tiếp. Nếu tôi không viết thì e rằng không có ai cùng một thời và có cùng kinh nghiệm trực tiếp để viết. Như thế là lịch sử sẽ rất thiệt thòi. Viết cuốn sách ấy sẽ giúp cho nhiều người hiểu hơn về sự phát triển và hành trì của Phật giáo. Trong tôi là một sử gia. Tôi rất vui thích khi làm công việc của một sử gia, khám phá, phơi bày những sự kiện mới mẻ để giúp cho các thế hệ trẻ tìm ra hướng đi nhờ học hỏi được từ những thành công cũng như thất bại của các thế hệ trước. Do đó mà ước muốn viết cuốn sách ấy của tôi là rất mạnh. Nhưng tôi chưa thể viết được vì còn bao nhiêu chuyện cần kiếp khác phải làm, chẳng hạn như giúp đỡ biết bao nhiêu người đang đau khổ quanh tôi. Tôi không đành tâm làm một nhà học giả, làm một sử gia, Mặc dù tôi biết cuốn sách ấy là rất quan trọng, tôi đã có đủ tài liệu để viết, nhưng phải mất một năm mới viết xong. Nghĩa là trong năm đó, tôi không thể điều khiển các khóa tu, không thể nói pháp thoại, không nhận thiền sinh đến tham vấn, vân vân. Chúng ta có nhiều việc phải làm trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải quyết định việc gì là quan trọng nhất cho mình. Học cho xong bậc đại học để có một bằng cấp, có thể mất 6 hay 8 năm, một khoảng thời gian khá dài. Có thể bạn tin rằng bằng cấp là rất quan trọng cho hạnh phúc. Có thể là đúng như vậy, nhưng còn có nhiều yếu tố khác quyết định bình an hạnh phúc của bạn. Bạn cần để tâm cải thiện liên hệ giữa bạn và cha mẹ anh em, giữa bạn và người bạn đời của mình. Bạn có thì giờ để làm chuyện đó không? Bạn có dành đủ thì giờ để làm chuyện đó không? Cải thiện liên hệ giữa bạn và những người thương của bạn là quan trọng vô cùng đấy. Bạn sẵn sàng bỏ ra 6 năm để có được một bằng cấp. Liệu bạn có đủ khôn ngoan để dành ra chừng đó thì giờ để giải quyết khó khăn trong quan hệ của bạn không? Để đối phó với sân hận của bạn không? Khoảng thời gian đó sẽ đem lại hạnh phúc và vững chãi mà bạn cần để tái lập truyền thông đấy. Viết một cuốn sách về chính mình. Gần đây có một giáo sư đại học từ Mỹ đến làng Mai ngỏ ý muốn viết một cuốn sách về Thomas Merton và tôi. Tôi đã trả lời ngay, tại sao anh không viết một cuốn sách về chính anh? Sao anh không đầu tư 100% để tu tập, làm sao cho anh và những người xung quanh hạnh phúc? Điều này quan trọng hơn là viết về Thomas Merton và tôi đấy. Đã có nhiều sách viết về Thomas Merton rồi. Thế là ông bạn giáo sư với tất cả thiện chí và lòng cảm mến trả lời, nhưng mà chưa có ai viết về thầy cả. Tôi trả lời, tôi không quan tâm lắm về cuốn sách viết về tôi, nhưng tôi rất quan tâm về việc anh viết một cuốn sách về chính anh đấy. Anh hãy đem hết tâm huyết ra để viết cuốn sách ấy, để tự chuyển hóa thành một người mẫu mực của chánh pháp và hành trì để trở thành một người có tự do hạnh phúc. Như thế thì anh có thể giúp cho nhiều người xung quanh cùng được hạnh phúc. Điều quan trọng nhất đối với tôi là thiết lập liên hệ tốt đẹp giữa tôi và các đệ tử của tôi. Tôi phải tạo cơ hội cho các đệ tử của tôi tu tập và chuyển hóa. Được như thế thì thật là khích lệ và nuôi dưỡng cho tôi. Khi một thiền sinh có thể chuyển hóa khổ đau và thiết lập liên hệ tốt đẹp với những người xung quanh, thì đó là một thắng lợi đáng kể. Một thắng lợi không phải chỉ riêng cho thiền sinh đó, mà cho cả tăng thân, cho pháp môn. Một thắng lợi có tác dụng nuôi dưỡng tất cả chúng ta. Chúng ta đã nghe chuyện một sư cô đã giúp hai mẹ con nọ làm hòa với nhau. Đây là một thắng lợi đích thực đấy. Nó làm cho sư cô đó và ngay cả cho chúng ta thêm vững tin vào pháp môn tu tập. Nếu bạn gặp khó khăn với một người nào đó và cứ nghĩ rằng người đó chỉ muốn làm cho bạn khổ, rằng không có cách nào khác hơn để giúp người đó, thì đó là bạn chưa thực hành những gì đã được chỉ dạy. Nếu bạn cảm thấy không thể thiết lập đối thoại với người ấy, thì đó là vì bạn còn thiếu kinh nghiệm trong khi tu tập. Bạn luôn luôn có thể đối thoại với người kia đấy. Rất nhiều người đã đặt câu hỏi, nếu người kia không chịu hợp tác, không chịu nghe, thì làm sao? Câu trả lời là, chừng nào người kia không chịu nghe bạn nói, hay không chịu nói chuyện với bạn, hay bàn thảo để giải quyết mọi vấn đề với bạn, thì bạn sẽ còn phải tiếp tục tu tập và chuyển hóa tự thân, để một ngày nào đó có thể có sự hòa giải. Viết một cuốn sách về chính mình là một cách nhìn sâu để nhận diện gốc rễ của khổ đau và tìm cách chuyển hóa. Nó sẽ giúp ta trở thành một người có tự do và được hạnh phúc, và có khả năng làm cho những người khác hạnh phúc. Giọt từ bi cam lộ. Trước khi đến với một người để tìm cách hòa giải, ta phải tự nuôi dưỡng bằng tâm niệm từ bi. Từ bi là giọt nước cam lộ phát sinh từ hiểu biết. Hiểu biết rằng người kia cũng đang đau khổ. Chúng ta thường hay quên điều đó lắm. Ta chỉ thấy có mỗi một nỗi khổ của mình, rồi phóng đại thêm. Không có ai đau khổ bằng tôi. Tôi là người duy nhất phải đau khổ như thế này nè. Nhưng với sự nâng đỡ của tăng thân, ta sẽ có thể nhìn sâu và thấy rằng người kia cũng đang vô cùng đau khổ đấy. Có thể người kia không được may mắn có tăng thân nâng đỡ, hay tu tập chưa tiến bộ, hay không được chính mình giúp đỡ. Và chính bạn, bạn cũng không giúp gì được mấy đâu. Nhưng chính vì vậy mà cần có giáo pháp, cần có tăng thân để nuôi dưỡng ta bằng những giọt cam lộ của từ bi. Chúng ta phải đến với giáo pháp, phải đến với tăng thân để xin được giúp đỡ. Giáo pháp có hiệu lực ngay bây giờ và ở đây. Vượt thoát tù ngục của ý niệm. Không nên thực tập một cách máy móc, mà phải thực tập một cách thông minh. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở là phải cảm thấy nhẹ nhàng. Mỗi bữa ăn, mỗi tách trà là phải đem lại thảnh thơi. Hãy tiếp xúc với những màu nhiệm trong ta và quanh ta. Hãy để cho những gì tươi mát, lành mạnh thấm vào nuôi dưỡng thân tâm ta. Đó là điều quan trọng nhất. Những điều ta suy tưởng không thể nuôi dưỡng ta đâu. Thật ra, suy tưởng và ý niệm lắm lúc là chướng ngại đấy. Chúng là ngục tù. Hãy từ bỏ suy tưởng và ý niệm để có thể tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm. Hãy noi gương những bạn đồng tu nhiều kinh nghiệm, có khả năng sống hạnh phúc và thương yêu. Có nhiều người có khả năng như thế lắm. Họ không có vấn đề với ai trong tăng thân vì họ có thể chấp nhận tất cả mọi người. Họ luôn luôn hài lòng. Chúng ta phải ung đúc khả năng sống hạnh phúc như họ. Cùng sống trong một môi trường, cùng chia sẻ những điều kiện để được hạnh phúc như nhau. Trong khi người khác có thể sống hạnh phúc, tại sao ta lại đau khổ? Có gì đã ngăn trở ta, không cho ta được hạnh phúc như họ chứ? Một bức thư tối ưu quan trọng. Nếu đã thực tập ái ngữ và nghe sâu giỏi, thì bạn có thể giải quyết xung đột bằng cách gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Nhưng nếu bạn không chắc có đủ bình an, vững chãi và từ bi để có thể nói chuyện một cách bình tĩnh, tươi mát, dễ thương, thì bạn có thể viết thư. Viết thư là một thực tập rất quan trọng đấy. Bởi vì mặc dù có đầy thiện chí, nhưng nếu thực tập chưa vững chãi, bạn có thể còn có bực bội và thiếu khôn khéo khi nói năng, phản ứng, và đánh mất cơ hội tốt để hòa giải. Cho nên đôi khi viết thư thì an toàn hơn. Hãy viết một bức thư một cách rất thành thật. Bạn có thể nói cho người kia biết những gì người ấy đã làm cho bạn khổ. Hãy nói ra hết những cảm xúc sâu xa của bạn. Trong khi viết, bạn thực tập giữ tâm bình tĩnh, sử dụng lời nói hòa nhã dễ thương. Hãy cố gắng thiết lập đối thoại. Chẳng hạn, bạn có thể viết như sau. Bạn thân mến, tôi có thể có tri giác sai lầm đấy. Những điều tôi viết ở đây có thể là không trung thực lắm. Tuy nhiên, đây là những kinh nghiệm trực tiếp của tôi trong chuyện này. Đây là những cảm nhận từ đáy tim tôi. Nếu tôi viết ra có gì sai lầm, thì xin hãy ngồi xuống cùng tôi, để chúng ta có thể làm sáng tỏ những hiểu lầm. Trong truyền thống của chúng tôi tại làng Mai, đây là ngôn ngữ mà một thầy hay một sư cô sẽ sử dụng khi một thiền sinh đến xin tham vấn. Các thầy, các cô sử dụng tuệ giác của tăng thân. Điều này không có nghĩa là tuệ giác của tăng thân là hoàn hảo, nhưng đó là tuệ giác hay nhất có thể có được. Cho nên các thầy, các sư cô khi trả lời thắc mắc đã xác nhận. Trong khi tôi nói ra những lời khuyên này, có thể là có nhiều điều mà tôi không được biết. Có thể là có nhiều điều tốt nơi bạn mà tôi chưa thấy. Có thể là tăng thân có nhận xét sai lầm. Vậy thì khi viết thư, bạn cũng nên nói như vậy. Nếu tôi có tri giác sai lầm, thì xin giúp tôi sửa đổi. Hãy sử dụng ái ngữ khi viết thư. Nếu viết một câu mà chưa được dịu dàng vừa ý, thì luôn luôn có thể viết lại câu khác cho dịu dàng hơn. Trong thư ta phải chứng tỏ là ta có khả năng thấy rõ đau khổ của người kia. Bạn thân mến, tôi biết rằng bạn đang đau khổ và tôi biết rằng bạn không hoàn toàn chịu trách nhiệm về đau khổ của bạn. Vì đã có tu tập cho nên bạn có thể nhìn thấy những gốc rễ nguyên nhân gây đau khổ cho người kia. Bạn có thể nói cho người kia biết những điều đó. Bạn cũng có thể cho người kia biết những đau khổ của bạn, cho người kia biết là bạn đã hiểu tại sao mà người ấy nói năng, hành động như vậy. Hãy dành ra 1, 2 hay 3 tuần để viết bức thư ấy, bởi đây là một bức thư rất quan trọng. Quan trọng hơn cả cuốn thứ tư của bộ sách Việt Nam Phật Giáo Sử Luận. Quan trọng hơn cả cuốn sách về Thích Nhất Hạnh và Thomas Merton. Bức thư đó rất quan trọng cho hạnh phúc của bạn. Thời gian để viết bức thư đó quan trọng hơn cả 1 hay 2 năm viết luận án tiến sĩ. Bởi luận án tiến sĩ của bạn đâu có quan trọng bằng bức thư này. Viết một bức thư như thế là điều hay nhất mà bạn có thể làm để vượt bờ ngăn cách và tái lập truyền thông. Hãy nhớ rằng bạn không cô đơn khi viết bức thư này đâu. Bạn có các sư anh, sư chị soi sáng và giúp đỡ. Những người mà bạn cần sự giúp đỡ luôn luôn có đó, ở trong tăng thân đấy. Khi bạn viết một cuốn sách, bạn thường đưa bản thảo cho bạn bè hay các chuyên gia để hỏi ý kiến. Những người bạn đồng tu cũng là những chuyên gia vì họ đã thực tập, nghe sâu, nhìn sâu và ái ngữ. Bạn phải là vị bác sĩ, là nhà tâm lý trị liệu tài ba nhất của người thương của bạn. Cho nên hãy đưa bức thư của bạn cho một sư anh, sư chị để hỏi xem lời lẽ trong thư đã đủ dịu dàng, bình tĩnh chưa? Tuệ giác đã sâu sắc chưa? Bạn có thể đưa bức thư ấy cho một sư anh khác, một sư chị khác đọc cho đến khi bạn tin rằng bức thư của bạn có khả năng chuyển hóa và chữa trị người kia. Như thế thì, ai lại nỡ từ chối giúp bạn trong khi bạn đã bỏ ra thời gian và sức lực để viết bức thư ấy? Phục hồi truyền thông với người thương là quan trọng biết chừng nào. Người thương của bạn có thể là cha, mẹ, là con trai, con gái của bạn. Người ấy có thể đang ngồi ngay bên cạnh bạn đấy. Phục hồi tịnh độ. Thuở ban đầu, người ấy đã thề nguyện là sẽ thương yêu bạn, chăm sóc bạn, nhưng bây giờ thì người ấy xa cách bạn, người ấy không muốn nói chuyện với bạn nữa, không còn nắm tay bạn đi thiền hành, và bạn đau khổ vô cùng. Thuở ban đầu bạn cảm thấy như đang ở trên thiên đường, người ấy thương yêu bạn và bạn vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì người ấy bỏ bạn mà đi. Có lẽ người ấy đang đi tìm một ai khác, một thương yêu mới. Thiên đường của bạn đã biến thành địa ngục không lối thoát. Vậy thì địa ngục từ đâu tới? Ai đã xô đẩy bạn vào địa ngục? Ai giam cầm bạn vào địa ngục? Có thể địa ngục đó là do tâm thức của bạn tạo ra đấy, do những ý niệm, những tri giác sai lầm của bạn hình thành nên đấy. Vậy thì chỉ có tâm thức bạn mới có thể phá vỡ địa ngục để bạn có thể tự giải thoát. Thực tập chánh niệm, thực tập nhận diện và ôm ấp sân hận là mở cửa địa ngục, là hóa giải địa ngục để cứu thoát bạn và người kia, để rồi cả hai cùng nhau trở về vùng đất an lành. Đây là điều có thể làm được, và chính bạn là người phải làm chuyện đó. Lẽ tất nhiên các bạn đồng tu sẽ nâng đỡ bạn bằng tuệ giác, từ bi và năng lượng chánh niệm của họ. Nếu bạn phục hồi được truyền thông và đem lại hạnh phúc cho người kia, thì bạn đã đóng góp lớn lao rồi. Mọi người sẽ vui mừng cho sự thành công đó, bởi vì nhờ đó mà ai cũng thêm tin tưởng vào pháp môn tu tập. Nhờ sự nâng đỡ của tăng thân mà bạn có thể hóa giải địa ngục và phục hồi tịnh độ, phục hồi bình an trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ. Bạn có thể bắt đầu viết bức thư ấy ngày hôm nay. Bạn sẽ thấy rằng chỉ cần một tờ giấy và một cây bút là bạn có thể thực tập và chuyển hóa liên hệ của bạn với người thương. Viết bức thư của bạn suốt cả ngày. Suốt ngày, khi đi, đứng, thiền tọa, làm việc, giặt áo, nấu cơm, bạn đừng có suy nghĩ về bức thư. Nhưng tất cả mọi hoạt động của bạn đều có liên hệ tới bức thư đấy. Lúc ngồi xuống bàn viết là để ghi lên giấy những cảm nghĩ, chứ không phải là lúc sáng tác ra bức thư. Bạn đã sáng tác bức thư trong khi tưới cây, thiền hành hay nấu ăn cho đại chúng rồi. Tất cả những thực tập đó giúp bạn trở nên vững chãi hơn, bình an hơn. Chánh niệm và thiền định nuôi dưỡng những hạt giống hiểu biết và thương yêu trong bạn, cho nó thêm lớn mạnh. Một bức thư được viết bằng chánh niệm mà bạn chế tác suốt ngày chắc chắn sẽ là một bức thư tuyệt hảo đấy. Hãy sống đẹp từng giây phút. Khoảng 15 năm trước đây, một nữ học giả Phật học đến thăm tôi và nói: "Thưa thầy, thầy đã sáng tác nhiều bài thơ rất hay, nhưng thầy đã để ra nhiều thì giờ để trồng rau trồng cải. Tại sao thầy không dành tất cả thì giờ của thầy để sáng tác thêm nhiều bài thơ nữa?" Nữ học giả này có lẽ đã đọc đâu đó rằng tôi thích làm vườn, trồng rau trồng cải. Bà ta với ý nghĩ thực tế có ý muốn khuyên tôi không nên phí thì giờ làm vườn, mà chỉ nên dành thì giờ làm thơ. Tôi trả lời: "Này bạn, nếu tôi không trồng rau trồng cải, tôi sẽ không làm được thơ." Đó là sự thật đấy. Nếu không sống trong chánh niệm, nếu không sống sâu sắc từng giây phút của cuộc sống hàng ngày, thì không thể viết được cái gì cả, không sáng tác được cái gì có giá trị để cống hiến cả. Một bài thơ là một bông hoa mà bạn hiến tặng cho người khác. Một cái nhìn từ bi, một nụ cười, một cử chỉ đầy thương yêu. Tất cả là những bông hoa mọc ra trên cành cây chánh niệm và thiền định. Mặc dù ta không hề nghĩ tới bài thơ trong khi nấu một bữa ăn cho gia đình, bài thơ vẫn đang được sáng tác đấy. Khi tôi viết một truyện ngắn, một cuốn tiểu thuyết hay một bản kịch, tôi cần nhiều tuần lễ mới hoàn tất. Nhưng câu chuyện hay cuốn tiểu thuyết luôn luôn có mặt ở đó. Cũng vậy, mặc dù bạn không nghĩ tới bức thư mà bạn muốn viết cho người thương, thì bức thư ấy vẫn đang được viết ra từ trong sâu thẳm của tâm thức. Bạn không thể ngồi xuống bàn và chỉ làm có mỗi một chuyện là viết lên câu chuyện hay cuốn tiểu thuyết. Bạn làm công kia chuyện nọ, bạn uống trà, nấu ăn, giặt áo, tưới rau. Thời gian bạn uống trà, nấu ăn, giặt áo, tưới rau là vô cùng quan trọng đấy. Bạn phải làm những việc đó cho đàng hoàng, cho hết lòng. Bạn phải đầu tư 100% vào việc uống trà, nấu ăn, giặt áo, tưới rau. Hãy làm những chuyện đó trong niềm vui, để hết tâm ý vào công việc đó. Điều này rất quan trọng cho câu chuyện, cho bức thư mà bạn muốn viết cho người thương hay cho bất cứ điều gì mà bạn muốn sáng tác. Giác ngộ không thể tách rời chuyện rửa bát, trồng rau. Vậy thì pháp môn tu tập của chúng ta là sống từng giây phút của cuộc sống hàng ngày trong chánh niệm và thiền định. Một tác phẩm nghệ thuật được thai nghén và hình thành chính trong những lúc như thế của cuộc sống hàng ngày đấy. Lúc bạn bắt đầu viết xuống một bài thơ hay một bản nhạc, chỉ là để bài thơ hay bản nhạc được sinh ra, để cho em bé chào đời. Em bé đó phải có sẵn trong bạn thì bạn mới có thể đưa em ra chào đời chứ. Nếu em bé không có ở trong bạn thì dù cho bạn có ngồi đó hàng tiếng đồng hồ, bạn cũng sẽ không có gì để cống hiến cả. Bạn không thể sáng tác được cái gì cả. Tuệ giác, từ bi, khả năng viết nên những gì có thể gây cảm hứng cho người khác là những đóa hoa nở ra trên cành cây thực tập. Hãy sử dụng khéo léo mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày để cho tuệ giác đó, từ bi đó bừng nở. Hiến tặng chuyển hóa. Một bà mẹ đang mang thai chắc chắn sẽ rất sung sướng mỗi khi nghĩ tới thai nhi trong bụng. Thai nhi mặc dù chưa được sinh ra nhưng cho mẹ rất nhiều niềm vui rồi. Bất cứ giờ phút nào trong ngày, người mẹ cũng nhớ đến sự có mặt của thai nhi trong mình. Cho nên, nhất cử nhất động, lòng mẹ tràn ngập yêu thương. Trong khi ăn, cũng như trong khi uống, lòng mẹ tràn ngập yêu thương bởi vì mẹ biết rằng không có tình thương của mẹ, thì thai nhi cũng không thể khỏe mạnh được. Người mẹ luôn cẩn thận, biết rằng một cử chỉ sai lầm như hút thuốc, uống rượu sẽ gây tác hại cho em bé thai nhi đấy. Vì vậy, một bà mẹ mang thai luôn luôn sống rất mực chánh niệm, luôn luôn sống trong tâm niệm yêu thương. Hành giả thiền tập phải hành xử như một bà mẹ vậy. Ta biết rằng ta muốn sáng tạo, muốn cống hiến cho nhân loại, cho đời một cái gì? Mỗi chúng ta mang trong người một em bé thai nhi, em bé bụt, và ta có thể hiến tặng cho đời em bé bụt trong ta. Vì vậy, ta phải sống trong chánh niệm để chăm sóc em bé bụt trong ta. Chính nhờ năng lượng của bụt trong ta mà ta có thể viết được bức thư tình đích thực và hòa giải được với người khác. Một bức thư tình đích thực phải được viết bằng tuệ giác, hiểu biết và từ bi. Nếu không thì đó không phải là một bức thư tình. Một bức thư tình có thể chuyển hóa người khác và từ đó chuyển hóa cả thế giới. Nhưng trước khi bức thư ấy có thể chuyển hóa người khác, thì nó phải chuyển hóa chính tự thân ta. Thời gian cần để viết bức thư ấy, có thể là cả một đời người.